Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Hàn Quốc nêu lên với Liên Hợp Quốc về mối quan hệ quân sự bất hợp pháp giữa Triều Tiên và Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm: tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Mỹ kêu gọi thế giới cùng sát cánh với Ukraine. Ukraine đòi Nga ngừng chiến tranh để thế giới xử lý các cuộc khủng hoảng cấp bách. Ấn Độ cảnh báo công dân nước này ở Canada thận trọng khi mối quan hệ ngày càng xấu đi. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol dự kiến sẽ nêu lên các thỏa thuận quân sự bất hợp pháp nguy hiểm giữa Triều Tiên và Nga tại Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9, các trợ lý của ông cho biết. Ông Yoon sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi đến New York hôm 18 tháng 9, ngay khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở về Bình Nhưỡng sau chuyến đi dài một tuần tới Nga. Trong thời gian đó, ông Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác quân sự. Seoul và Washington bày tỏ sự lo ngại rằng Nga có thể đang được Triều Tiên cung cấp đạn dược để bổ sung cho kho vũ khí đang vơi cạn trong cuộc chiến xâm lược Ukraine, còn Bình Nhưỡng được Nga viện trợ công nghệ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong bài phát biểu của mình, ông Yoon sẽ cảnh báo bất kỳ hoạt động buôn bán quân sự nào giữa Moscow và Bình Nhưỡng và thúc đẩy những nỗ lực của Hàn Quốc giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, một quan chức của Tổng thống cho biết. Quan chức này nói với các phóng viên, Tổng thống dự kiến sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến tính chất bất hợp pháp và nguy hiểm của các giao dịch quân sự giữa Nga và Triều Tiên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất. Bất kỳ hoạt động nào hỗ trợ cho chương trình vũ khí của Triều Tiên đều bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và ông Putin nói rằng Nga sẽ không bao giờ vi phạm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, quan chức này bác bỏ tuyên bố của Moscow, nói rằng Hàn Quốc đã theo dõi các giao dịch quân sự diễn ra trong vài tháng trước. Quan chức này cho biết hiện tại khó có khả năng có bất kỳ nghị quyết mới nào của Liên Hợp Quốc, nhưng các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa Hoa Kỳ và các nước khác để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Triều Tiên. Quan chức này nói, như quý vị biết, Hội đồng Bảo an bị chia rẽ và không thể có quan điểm thống nhất về Nga ở đó. Vì vậy, hiện tại có thể có hành động gắn kết trong tinh thần đoàn kết vì tự do, tập trung vào các đồng minh và bạn hữu. Hôm 19 tháng 9, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chen Ho-chin triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu Nga phải từ bỏ bất cứ thỏa thuận vũ khí nào với Triều Tiên, đồng thời cảnh báo về những hậu quả rõ ràng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 19 tháng 9 kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hãy sát cánh cùng Ukraine chống lại quân xâm lược Nga. Nga tin rằng thế giới sẽ ngày càng mệt mỏi và cho phép nước này có hành vi tàn bạo tại Ukraine mà không phải chịu hậu quả gì. Ông Biden nói trong bài phát biểu trước Đại hội đồng. Nếu chúng ta cho phép Ukraine bị chia cắt thì nền độc lập của bất kỳ quốc gia nào có được đảm bảo hay không? Ông Biden đã nhận được những tràng pháo tay hoan nghênh khi nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ sát cánh cùng cuộc đấu tranh vì tự do của Ukraine. Tổng thống Biden nói, chỉ có Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này. Chỉ mình Nga mới có thể chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Bài phát biểu của ông Biden tại cuộc họp mặt thường niên này là sự kiện trọng tâm trong chuyến thăm 3 ngày của ông tới New York, bao gồm các cuộc gặp với nguyên thủ 5 quốc gia Trung Á cũng như các nhà lãnh đạo của Israel và Brazil. Ông Biden, một đảng viên Dân Chủ, coi việc tập hợp các đồng minh của Mỹ để hỗ trợ Ukraine là thành phần hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Mỹ, cho rằng thế giới phải gửi một tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ không thể tồn tại lâu hơn phương Tây. Ông Biden đã vấp phải sự chỉ trích từ một số đảng viên Cộng hòa muốn Mỹ chi ít tiền hơn cho nỗ lực chiến tranh. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên dẫn đầu cho sự đề cử của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, đã tuyên bố sẽ tìm cách chấm dứt nhanh chiến tranh nếu trở lại nắm quyền. Ông Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về sự giao tiếp của Washington với các đồng minh truyền thống, bao gồm cả NATO, và đã khen ông Putin. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, đảng viên Cộng hòa hàng đầu ở Washington, đã đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có nên tiếp tục gửi hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine hay không? Trong bài phát biểu của mình, ông Biden nói việc Nga xâm lược Ukraine và chiếm đóng lãnh thổ vào tháng 2 năm 2022 đã vi phạm hiến chương thành lập Liên Hiệp Quốc, nguyên tắc chính là tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Nhận xét của ông lặp lại nhận xét của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người trong bài phát biểu khai mạc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 19 tháng 9 đã nói rằng cuộc xâm lược của Nga đã gây ra một mối liên hệ kinh hoàng. Một quan chức chính quyền Biden nói ông Biden và các quan chức Mỹ cũng sẽ tập trung tại các cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về việc huy động nguồn lực cho cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững cũng như chống biến đổi khí hậu. Theo một cuộc khảo sát của Reuters Ipsos, vào tháng 6, đa số người Mỹ ủng hộ việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tự vệ trước Nga và tin rằng viện trợ như vậy chứng tỏ cho Trung Quốc và các đối thủ khác của Mỹ thấy ý chí bảo vệ lợi ích đồng minh của Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã tham dự và hoan nghênh những phát biểu của ông Biden trước bài diễn văn của chính ông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 9, dự kiến sẽ đến thăm ông Biden tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 21 tháng 9 và gặp một số lãnh đạo Quốc hội Mỹ. Hoa Kỳ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trùng với chuyến thăm của ông Zelensky và Quốc hội đã được yêu cầu phê duyệt thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ an ninh trong thời gian còn lại của năm. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan nói với các phóng viên, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có sự hỗ trợ của lưỡng đảng cho việc này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 19 tháng 9, hãy cùng đoàn kết chống lại cuộc xâm lược của Nga, và nói rằng Moscow phải bị đẩy lùi để thế giới có thể chuyển sang giải quyết những thách thức toàn cầu cấp bách. Ông Zelensky đã thu hút những tràng pháo tay khi đứng tại buổi phát biểu của Đại hội đồng ở New York, trong lần xuất hiện trực tiếp đầu tiên tại Đại hội đồng thường niên kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022.
Ukraine is doing everything to ensure that after.
Ông nói, Ukraine đang làm mọi thứ để bảo đảm rằng sau sự xâm lược của Nga, không ai trên thế giới dám tấn công bất kỳ quốc gia nào nữa. Việc vũ khí hóa phải được khống chế, tội ác chiến tranh phải bị trừng phạt, những người bị trục xuất phải trở về nhà và những kẻ chiếm đóng phải trở về nước của họ. Chúng ta phải đoàn kết để làm được điều đó và chúng ta sẽ làm được điều đó, ông nói. Ông cáo buộc Nga thao túng thị trường thực phẩm toàn cầu để tìm kiếm sự công nhận quốc tế về quyền sở hữu đất đai mà họ chiếm giữ từ Kyiv. Trong những phát biểu nhắm tới các nước đang phát triển, nơi mà ông đang tìm kiếm sự ủng hộ trong cuộc đối đầu với Nga, ông Zelensky nói về cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ và các thảm họa thiên nhiên, đề cập đến trận động đất gần đây ở Maroc và lũ lụt ở Libya. Ông nói trước Đại hội đồng, chúng ta phải ngăn chặn nó, chúng ta phải đoàn kết hành động để đánh bại kẻ xâm lược và tập trung toàn bộ khả năng cũng như sức lực của mình vào việc giải quyết những thách thức này. Sáng ngày 19 tháng 9, các quan chức Ukraine cho biết 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến các nhà kho công nghiệp bốc cháy. Ông Zelensky cáo buộc Nga bắt cóc trẻ em Ukraine. Vào tháng 3 năm nay, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì nghi ngờ trục xuất trái phép trẻ em ra khỏi Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc và thẩm quyền của tòa án.
In Russia are taught to hate.
Ông Zelensky nói, những đứa trẻ bị bắt cóc đưa sang Nga được dạy phải căm ghét Ukraine và mọi mối quan hệ với gia đình của chúng đều bị cắt đứt. Và đây rõ ràng là một cuộc diệt chủng khi lòng căm thù được vũ khí hóa chống lại một quốc gia. Năm ngoái, ông Zelensky đã trình bày một kế hoạch 10 điểm bao gồm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chấm dứt chiến sự cũng như khôi phục biên giới nhà nước của Ukraine. Ông nói ông hiện đang nỗ lực hướng tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dựa trên cơ sở đó.
Ấn Độ hôm 20 tháng 9 kêu gọi công dân của họ ở Canada và những người có kế hoạch đến Canada hãy thận trọng vì mối quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi, sau khi mỗi bên trục xuất một nhà ngoại giao của bên kia trong cuộc tranh cãi leo thang về vụ sát hại một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh. Căng thẳng gia tăng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18 tháng 9 nói Canada đang điều tra những cáo buộc đáng tin cậy rằng đặc vụ của chính phủ Ấn Độ có liên quan trong vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar ở tỉnh British Columbia của Canada vào tháng 6. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trước các hoạt động chống Ấn Độ ngày càng gia tăng cũng như tội ác căm thù và bạo lực hình sự được dung túng về mặt chính trị ở Canada, tất cả công dân Ấn Độ ở đó và những người dự định đi du lịch được cảnh báo phải hết sức thận trọng. Chính phủ Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi bác bỏ hoàn toàn những nghi ngờ của Canada về việc đặc vụ của New Delhi có liên quan đến vụ giết người này. Bộ Ngoại giao Ấn nói thêm trong một tuyên bố, do môi trường an ninh ngày càng xấu đi ở Canada, đặc biệt là sinh viên Ấn Độ được khuyên nên hết sức thận trọng và luôn cảnh giác. Ấn Độ là quốc gia có số sinh viên quốc tế lớn nhất ở Canada kể từ năm 2018. Hôm 20 tháng 9, Book My Show, một công ty giải trí tư nhân, đã thông báo hủy chuyến lưu diễn Ấn Độ của ca sĩ người Canada Sapnit Singh. Các quan chức Canada cho đến nay vẫn chưa cho biết lý do tại sao họ tin rằng Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại ông Nijjar. Đảng Quốc đại đối lập chính của Ấn Độ cũng ủng hộ việc chính phủ bác bỏ các cáo buộc, kêu gọi lập trường chống lại các mối đe dọa đối với chủ quyền của đất nước. Ông Abhishek Manu Singhvi, một nhà lập pháp cấp cao của Quốc hội, đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter. Việc ông Trudeau bảo vệ kẻ khủng bố là Hardeep Singh Nijjar là hoàn toàn đáng xấu hổ và cho thấy chế độ Canada hiện tại có quan hệ với những người có cảm tình với phong trào Khalistan đến mức nào. Khalistan là tên của một nhà nước Sikh độc lập được thành lập với một cuộc nổi dậy đẫm máu của người Sikh vào những năm 1980 ở bang Punjab phía bắc Ấn Độ, trong đó hàng chục ngàn người đã thiệt mạng. Mặc dù hầu như không có bất kỳ sự ủng hộ nào đối với cuộc nổi dậy còn sót lại ở Ấn Độ, các nhóm nhỏ người theo đạo Sikh ở Úc, Anh, Canada và Hoa Kỳ ủng hộ yêu cầu ly khai và thỉnh thoảng tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán Ấn Độ. New Delhi vốn vẫn cảnh giác với bất kỳ sự hồi sinh nào của cuộc nổi dậy, từ lâu đã không hài lòng với hoạt động ly khai của người Sikh ở Canada và kêu gọi Ottawa hành động chống lại các phần tử chống Ấn Độ. Trong cuộc điều tra dân số năm 2021, Canada có số người theo đạo Sikh lớn nhất ngoài bang Punjab của Ấn Độ, với khoảng 770.000 người coi đạo Sikh là tôn giáo của họ.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với các nhà lãnh đạo của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương tại Nhà Trắng vào ngày thứ Hai 25 tháng 9, một phần trong nỗ lực của ông nhằm tăng cường sự can dự tới khu vực nơi Hoa Kỳ đang thực hiện cuộc chiến giành ảnh hưởng với Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố rằng hội nghị thượng đỉnh với diễn đàn gồm 18 thành viên sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai 25 tháng 9 và ngày thứ Ba 26 tháng 9. Tuyên bố cho biết tại hội nghị thượng đỉnh, ông Biden sẽ tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với các ưu tiên khu vực chung của chúng ta với người dân các đảo Thái Bình Dương và tăng cường sự hợp tác với họ trong nhiều lĩnh vực. Những biện pháp này bao gồm giải quyết khủng hoảng khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững, tăng cường an ninh y tế, chống đánh bắt cá bất hợp pháp và không báo cáo, và mở rộng mối quan hệ giữa người dân với người dân, tuyên bố cho biết. Tuyên bố cho biết hội nghị thượng đỉnh này sẽ xây dựng dựa trên hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai bên vào tháng 9 năm ngoái. Cách đây một năm, ông Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên dưới 14 đảo quốc Thái Bình Dương. Tại đó, chính quyền của ông cam kết giúp đỡ người dân các quốc đảo chống lại sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc. Đồng thời, ông hứa sẽ làm việc tích cực hơn với các đồng minh và đối tác để giải quyết nhu cầu của họ. Tổng thư ký diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương Henry Puna phát biểu tại một sự kiện ở New York hôm 18 tháng 9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi đầu tuần này rằng ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ mang lại những hành động cụ thể về các vấn đề bao gồm biến đổi khí hậu và nỗ lực phục hồi của khu vực sau đại dịch COVID-19. Ông Mark Brown, thủ tướng quần đảo Cook và hiện là chủ tịch của diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương cho biết rằng khu vực đang hướng tới hội nghị thượng đỉnh ở Washington để có sự tham gia hữu hình của Mỹ nhằm giúp tăng cường kinh tế thông qua cải thiện hợp tác giao thông và tăng cường thương mại.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.